giới thiệu. Nghiên cứu kinh nghiệm podcast của Wellness, những chiến lược và chiến thuật tôi học được từ Sam Walton. Chiến lược và chiến thuật của Wellness dễ hiểu nhưng rất khó sản xuất. Liệu bạn có sẵn sàng mạo hiểm đem số tiền mà bạn khó khăn lắm mới kiếm được để đánh cược trong cuộc đối đầu trực tiếp với một đối thủ nặng ký hơn bạn gấp nhiều lần? Hay với cách khác, đó là một đối thủ đã có những thành tích đáng nể, đã từng giành chiến thắng trước những nhân vật kỳ cựu dày dạn nhất và những kẻ mới nổi có tiềm lực vững vàng. Điều này cũng giống như việc bạn thi đấu với các vận động viên tầm cỡ thế giới của một đội tuyển Olympic luôn giành chức vô địch trong mỗi sự kiện thể thao mà họ tham gia. Đó giống như những nhiệm vụ hết sức nặng nề mà bất cứ nhà bán lẻ nào cũng phải gánh vác nếu muốn bước vào một cuộc cạnh tranh trực tiếp với đại gia của ngành bán lẻ, Walmart. Walmart luôn dẫn đầu và rất khó đánh bại trong bất cứ môn nào trong cuộc thi người môn của ngành bán lẻ. Giá cả, hoạt động, văn hóa, chương trình khuyến mại, lựa chọn sản phẩm, chi tiêu, tài năng, dịch vụ, công nghệ, phân phối hay hậu cần. Walmart đề ra các tiêu chuẩn và kiểm soát các hoạt động của mình trên mọi bình diện. Chính Walmart đã tạo ra các quy tắc cạnh tranh trong lĩnh vực bán lẻ và có thể thay đổi các quy tắc ấy bất cứ khi nào. Điều mà bạn học được ở đây là bạn hoàn toàn không thể nắm phần thắng khi mà các quy tắc trong cuộc giao tranh lại do chính đối thủ lớn mạnh nhất đề ra. Nếu bạn cho rằng Walmart chỉ là Walmart thứ hai, thì bạn cần cân nhắc lại. Walmart là đối thủ đáng gờm và rất khó đánh bại. Walmart chiếm được tình cảm của hàng triệu khách hàng, song tập đoàn này cũng phải chịu sự ghen ghét của các đối thủ cạnh tranh, các nhóm lợi ích khác và bị gắn cho hàng loạt những cái tên khác nhau như quái vật vùng Benstovin, con Godzilla 800 pound, tên khổng lồ, siêu thị cỏ dại, tên khổng lồ vùng Benstovin, đế chế tội ác, thánh Zagalas bán lẻ, siêu thị quái vật, người anh em ngu ngốc. Ở đây, khosachnói.com.vn xin được dừng lại để chú thích một chút. Một pound tương đương với 454g. Chunchelong là tên một vị thánh ở Ấn Độ. Hình ảnh vị thánh này trước kia thường được đặt trên một chiếc xe diễu qua phố và những người cuồng tín thường đổ xô vào để xe cán chết. Không phải tất cả các địa phương đều chào đón sự có mặt của Walmart, một số người thậm chí còn lên tiếng phản đối việc xây dựng đại siêu thị của Walmart ở khu họ sống. Một ví dụ điển hình là thị trấn Inglewood ngoài Los Angeles, bang California, đã kịch liệt phản đối đề xuất xây dựng một đại siêu thị ở đây. Hay bang California dường như đã trở thành một chiến trường sau khi Walmart tuyên bố ý định xây dựng 40 siêu thị. Một số nơi còn đề ra quy định cấm xây dựng các cửa hàng bán lẻ với diện tích vượt quá 30.000 m². Cuối năm 2004, Walmart quyết định đầu tư hơn $1 triệu để tiến hành một bỏ phiếu kín nhằm có được 10.000 chữ ký đồng ý xây dựng chuỗi siêu thị ở thị trấn Inglewood. Và như vậy, chính những người dân sống ở đây chứ không phải các chính trị gia hay số ít người lên tiếng phản đối sẽ có quyền quyết định số phận của siêu thị này. Thông qua TV và báo đài, Walmart còn tập trung quảng cáo về những lợi ích mà hệ thống siêu thị Walmart sẽ mang lại cho người dân địa phương. Cuộc tranh cãi có thể ví như một cuộc đọ sức giữa một bên là tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới và một bên là các nhà lãnh đạo tôn giáo, các nhà hoạt động xã hội, chủ doanh nghiệp, các chính trị gia và các hiệp hội. Khi nói về những nỗ lực của Walmart tại thị trấn Inglewood, Chủ tịch Hiệp hội Công nhân ngành thương mại và thực phẩm Johansen phát biểu, Walmart đang làm giảm mức sống của người dân trên khắp đất nước và đồng thời tự gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của chính mình. Kết quả cuối cùng là Walmart đã không nhận được phiếu ủng hộ nào. Người dân đều thể hiện thái độ phản đối, không xây dựng ở đây. Tôi đã có buổi nói chuyện với ông Ed Norman, một chuyên gia có tên tuổi chuyên nghiên cứu về sự bành trướng của các tập đoàn lớn. Ông điều hành một công ty tư vấn nhằm trợ giúp liên minh cộng đồng chống lại việc mở rộng hoạt động kinh doanh của các tập đoàn bán lẻ. Norman cho biết, ông đã thành công khi tổ chức vận động chống lại ý định xây dựng của Walmart trên quê hương ông, thị trấn Greenfield, bang Massachusetts. Ông cho biết thêm, kể từ đó hơn 215 thị trấn khác cũng giống như Inglewood đã thành công khi chống đối lại Walmart và các tập đoàn bán lẻ khác. Sam Walton luôn khẳng định rằng mục tiêu của Walmart đơn giản là trở thành hãng bán lẻ cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, chứ không phải trở thành tập đoàn bán lẻ đại gia nhất trên thế giới. Mỗi khi nghĩ đến những gì mà Sam Walton đã làm được, tôi lại nhớ đến câu nói của Earl Nightingale, một chuyên gia hàng đầu thế giới chuyên nghiên cứu về sự thành công. Bạn sẽ trở thành người như những gì mà bạn nghĩ tới nhiều nhất. Sam Walton với nỗi ám ảnh xây dựng tập đoàn bán lẻ tốt nhất là bằng chứng sống cho câu nói này. Bằng những suy nghĩ thấu đáo, tinh thần làm việc hăng say và mong ước làm tốt hơn đối thủ cạnh tranh, Sam đã dồn hết tâm trí quyết tâm xây dựng phát triển Walmart. Ông thực hiện điều đó theo cách truyền thống, thường xuyên ghé thăm các cửa hàng, nói chuyện với các cộng sự và chú ý lắng nghe khách hàng. Sam luôn tỏ ra kiên định trong cách nhìn nhận của mình, ngay cả khi các nhà cung cấp hay các đối thủ cạnh tranh nói với ông rằng chiến lược giảm giá của ông ở khu vực nông thôn sẽ không đem lại kết quả gì đâu. Ông quyết tâm chứng minh rằng họ đã sai và thực tế ông đã làm được điều đó. Sam dường như đã thay đổi mãi mãi những quan điểm chuyên môn về phương pháp định giá và kinh doanh cũ khi áp dụng chiến lược bán hàng giá rẻ. Hơn cả những gì Sam Walton đã phát biểu về mục tiêu của Walmart vào những năm 1991. Walmart đã vượt qua Sears để trở thành tập đoàn bán lẻ lớn nhất nước Mỹ. Ngày nay, chỉ 13 năm sau đó, doanh số bán hàng của Walmart đã gấp 6 lần Sears. Cũng chính nhờ những điểm đặc biệt trong chiến thuật của mình, Sam Walton đã đưa Walmart trở thành tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới, được tạp chí danh tiếng Fortune năm 2003 bầu chọn là tập đoàn được ngưỡng mộ nhất. Năm 2004, Walmart tiếp tục dẫn đầu nhóm 10 tập đoàn được ngưỡng mộ nhất. Các thứ hàng tiếp theo thuộc về Berkshire Hathaway, Towers&I, General Electric, Dell, Microsoft, Johnson & Johnson, Starbucks, PS và IBM. Trước khi Walmart trở thành tập đoàn được ngưỡng mộ nhất thế giới năm 2003, General Electric đã nắm giữ vị trí đó trong vòng 5 năm, 1998 cho tới 2002. Coca-Cola cũng đã từng đứng đầu bảng xếp hạng trong 2 năm, 1996 và 1997. Rumble Mail lên ngôi năm 1994 và năm 1995. Riêng tập đoàn dược phẩm Merck giữ được vị trí này lâu nhất suốt 7 năm, từ năm 1987 đến năm 1993 và IBM cũng đứng ở vị trí số 1 trong suốt 4 năm, 1983 tới năm 1986. Ở đây chúng tôi cũng xin nói thêm, năm 1925, Sears là tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới với 350.000 nhân viên. Berkshire Hathaway là tập đoàn bảo hiểm Mỹ. Soviet Airlines là hãng hàng không giá rẻ Mỹ. General Electric là tập đoàn công nghệ dịch vụ đa quốc gia có trụ sở tại Mỹ. Dell hay là IBM là hai tập đoàn sản xuất máy tính Mỹ. Microsoft là tập đoàn sản xuất phần mềm của Mỹ. Johnson & Johnson là tập đoàn sản xuất thiết bị y tế và dược phẩm của Mỹ. Starbucks là tập đoàn sản xuất và kinh doanh cà phê. Và cuối cùng, PS là tập đoàn kinh doanh dịch vụ hậu cần. Hơn 10 năm qua, giá cổ phiếu của tập đoàn Walmart tăng 300%, trong khi đó các đối thủ cạnh tranh phải chứng kiến cảnh giá cổ phiếu của họ chịu tác động nặng nề do thị phần của Walmart ngày càng mở rộng. Tuy nhiên, một vài tập đoàn đối thủ tỏ ra lạc quan khi cổ phiếu của họ vẫn giữ được mức tăng trưởng ổn định, giúp cho các tập đoàn này có thể cạnh tranh được với Walmart và là một tín hiệu tốt khi xu hướng bán lẻ đang ngày càng đi xuống. Các tập đoàn này bao gồm Target, Walmart, Walgreens, Costco, Quikrit, Fresco, Superworld, Disposting Goods và Realmarket. Điều mà Sam Walton luôn tâm niệm đó là biến Walmart trở thành tập đoàn bán lẻ tốt nhất và ông đã làm được điều này. Thực tế năm 1999, Walmart được tạp chí Discount Store Review bình chọn là nhà bán lẻ của thế kỷ. Cho dù ban lãnh đạo của Walmart có hứng thú với điều này hay không thì Walmart đã trở thành và đang trở thành tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới với doanh số vượt trội 260 tỷ đô la mỗi năm. Theo bảng xếp hạng tạp chí danh tiếng Fortune suốt từ năm 2002, tập đoàn bán lẻ Walmart luôn đứng đầu danh sách Fortune 500, đồng thời được xem là công ty được ngưỡng mộ nhất tại Mỹ và hứa hẹn sẽ còn giữ vị trí này trong nhiều năm tới. Trong quá trình nghiên cứu để viết cuốn sách này, tôi nhận thấy rằng ban lãnh đạo Walmart vẫn thường xuyên học hỏi từ cuốn sách của Sam Walton. Sam Walton, Made in America. Dịch ra là Sam Walton, Cuộc đời kinh doanh tại Mỹ. Và những bài học của ông vẫn luôn là một phần không thể thiếu trong văn hóa doanh nghiệp của Walmart. Những nguyên tắc của Sam Walton, tôn trọng cá nhân, phục vụ khách hàng hết mình, trung thực trong làm ăn buôn bán, gia tăng giá trị cho khách hàng, cắt giảm chi phí, có triết lý sống đơn giản và không ngừng hoàn thiện, ngày nay vẫn là kim chỉ nam cho toàn bộ những hoạt động của Walmart và được thể hiện trong các thông cáo trên trang web cũng như các tài liệu giới thiệu công ty, đồng thời nhằm mục đích giúp nhân viên và công chúng có được cái nhìn toàn diện hơn về Walmart. Cho dù nhà lãnh đạo tài năng Sam Walton đã qua đời rất lâu, nhưng người ta vẫn nhắc tới ông với tấm lòng tôn kính nhất. Các nhà lãnh đạo mới của công ty gọi ông bằng một cái tên trân trọng, Ngài Sam. Lần đầu tiên tôi gặp Sam Walton là lúc ông đã bước sang tuổi xế bóng của cuộc đời và sự nghiệp, song trong ông vẫn toát lên dáng vẻ sung sức của một người đàn ông trẻ trung. Ông không sở hữu một vóc dáng to lớn, nhưng lại trải một cái bóng thật rộng. Một mặt, Sam tỏ ra là người khiêm tốn và kính Chúa. Mặt khác, ông cũng không kém phần quyết liệt khi cạnh tranh trên phương trường, giống như bất cứ nhà lãnh đạo doanh nghiệp nào mà tôi đã từng gặp. Trong cuộc đời mình, tôi luôn chủ động học hỏi và tiếp thu cách đối nhân xử thế, và tôi đã học được rất nhiều về triết lý của Sam Walton và từ Walmart. Chính Sam Walton đã đặt cho tôi biệt hiệu chú chó săn chim. Như một phóng viên đang theo sát ứng cử viên tổng thống, tôi chăm chú quan sát mọi hành động của Sam Walton khi ông chỉ đạo một cuộc họp vào một buổi sáng thứ bảy, hay khi Sam Walton và tôi tham gia vào các cuộc họp khác. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên duyên gặp gỡ của mình với nhà kinh doanh lỗi lạc nhất của thời đại, Sam Walton. Sam trực tiếp tham gia phỏng vấn và tuyển tôi vào vị trí quản lý tại Walmart. Vào thời điểm đó tôi đang làm việc cho hãng Frito-Lay tại thành phố Dallas, bang Texas. Chính vì lời đề nghị của Sam Walton mà vợ tôi, Terry và tôi quyết định chuyển tới sống tại thị trấn Bentonville. Trong những trường hợp khác, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ chuyển gia đình mình đến vùng núi Ora, nhưng với cơ hội được làm việc cùng với Sam Walton trong những năm cuối đời của ông, thúc giục tôi không được bỏ lỡ cơ hội này. Thị trấn Bentonville không phải là khu vực trung tâm, nó nằm cách Tucson 186 cây số về hướng đông, cách Little Rock 360 cây số về hướng bắc, cách thành phố Kansas 230 cây số về hướng nam và cách San Luis 540 cây số về hướng tây nam. Cuối cùng, chúng tôi cũng mua được một trang trại ngựa rộng khoảng gần 7 hecta nằm bên một con đường bụi bặm tại thành phố Cape Springs, bang Arkansas, bằng khoản tiền chúng tôi vay được từ ngân hàng Bentonville do Sam Walton sở hữu. Đối với tôi và vợ tôi, vùng núi Ojas gợi lên ấn tượng về một xã hội kém văn minh, nghèo khổ và lạc hậu. Và tôi phát hiện ra rằng mọi thứ đúng như những suy nghĩ của chúng tôi ngay sau khi tiếp xúc với người dân sống ở khu vực trụ sở chính của Walmart. Sam Walton là nhà lãnh đạo, người thầy có tài năng và uy tín thực sự. Ông luôn giữ thái độ thoải mái trong cuộc sống và công việc của mình. Chính vì vậy, Sam là người rất dễ gần. Tôi nhận ra rằng ông luôn dành phần lớn thời gian và công sức để truyền đạt lại những kinh nghiệm và những bài học quý báu của bản thân cho thế hệ lãnh đạo kế cận, cũng như các cộng sự trong công ty. Sam Walton, giống như một chính trị gia thực thụ, mỗi khi thuyết giảng hay truyền đạt về một vấn đề nào, ông cố gắng sử dụng tối đa các bài hùng biện, các chuyện cười, chuyện dân gian để cho bài giảng dễ đi vào lòng người hơn. Ông còn sử dụng chương trình truyền hình trực tiếp, đài phát thanh truyền hình, trang web của công ty, bằng video, văn bản, các bài phát biểu để gửi đi những thông điệp của mình. Sam luôn thân thiện và cởi mở trong ứng xử. Tấm gương sáng về tài lãnh đạo của ông luôn được những người quản lý trong công ty noi theo. Không ai có thể nghi ngờ về sự quan tâm của Sam đối với những người xung quanh và tình cảm của mọi người dành cho ông. Có một điều rất rõ ràng đối với tôi là mọi người luôn cố gắng để không khiến ông phải thất vọng. Khi đọc những cảm tưởng của tôi viết về Sam Walton, bạn sẽ dễ dàng nhận ra sự kính trọng của tôi đối với ông và những gì ông đã làm được. Giống như nhiều người khác, tôi vô cùng kính nể những thành công ngoài sức tưởng tượng của Walmart cả trong nước và trên trường quốc tế. Tôi tin bạn sẽ sớm nhận ra rằng Walmart đã tạo ra được bản sắc riêng rất khác biệt trong phương thức kinh doanh của mình so với các tập đoàn bán lẻ khác. Phần lớn nét khác biệt này là nhờ vào công lao to lớn của ngài Sam. Những bài học kinh doanh của Sam là nhân tố quan trọng lập nên thành công của Walmart và giúp tập đoàn này trở thành đối thủ sừng sỏi nhất trong ngành bán lẻ trên phạm vi toàn cầu. Các nhà kinh tế học cho rằng bằng chiến lược liên tục hạ giá sản phẩm tại các chi nhánh của mình, Walmart đã khiến tỷ lệ lạm phát của Mỹ giảm đáng kể. Chiến lược này còn góp phần làm tăng mức sống của người dân khắp thế giới, giúp họ tiết kiệm hàng tỷ đô la. Ngoài ra, các nỗ lực cạnh tranh của Walmart cũng thôi thúc các hãng bán lẻ khác phải nhanh chóng cải thiện chính sách lựa chọn sản phẩm, chính sách giá cả và nâng cao chất lượng phục vụ. Nhờ đó, người hưởng lợi cuối cùng sẽ là khách hàng. Sam đã từng nói, chúng ta đã làm giảm áp lực về chi tiêu cho người dân không chỉ ở Mỹ mà còn ở khắp nơi trên thế giới, khiến cho cả thế giới này biết thế nào là tiết kiệm và có một cuộc sống tốt hơn. Những nhà lãnh đạo biết nhìn xa trông rộng và gây được tầm ảnh hưởng lớn là rất hiếm. Và khi họ xuất hiện, họ thường làm nên những điều phi thường, chẳng hạn như Andrew Carnegie và Sam Walton, họ đều có những điểm chung. Andrew Carnegie là doanh nhân người Mỹ gốc Scotland, người sáng lập ra tập đoàn US Steel. Họ là những con người đầy tự tin, tham vọng, dám chấp nhận rủi ro, luôn tìm tòi sáng tạo và hội tụ nhiều nét khác biệt. Nhờ sử dụng phương pháp sản xuất trên quy mô lớn, Andrew Carnegie đã giúp cho quá trình sản xuất thép Bessemer đã đạt hiệu quả kinh tế cao với chi phí thấp hơn. Sam Walton, với chiến lược bán lẻ tập trung vào khu vực nông thôn và chiến lược hàng hóa giá rẻ mỗi ngày, EDLP đã làm thay đổi đáng kể sở thích mua sắm của khách hàng. Hai nhà lãnh đạo với những ý tưởng khác nhau đã góp phần tạo nên bước đột phá cho ngành công nghiệp của mình, đồng thời biến công ty của họ trở thành những tập đoàn lớn nhất thế giới. Doanh số bán hàng của US Steel năm 1917 chiếm 2,8% tổng sản phẩm quốc dân GNP của Mỹ. Doanh số của Walmart năm 2002 cũng đạt xấp xỉ chiếm 2,3%. Thành công của hai nhà lãnh đạo là minh chứng cho thấy một cá nhân cũng có thể tạo ra sự thay đổi hoàn toàn. Những ý tưởng sáng tạo nếu được vun đắp bằng tài lãnh đạo nhìn xa trông rộng và nỗ lực làm việc không ngừng nghỉ có thể tạo nên thay đổi có ảnh hưởng lớn đối với thế giới. Người lãnh đạo thực sự có ảnh hưởng sâu sắc tới doanh nghiệp kể cả khi họ mất đi. Trong cuộc bầu chọn ai là người lãnh đạo doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ 20, cái tên Sam Walton luôn đứng ở những vị trí cao nhất. Sam Walton qua đời tháng 4 năm 1992 do căn bệnh ung thư xương, sau những triết lý và niềm tin của ông vẫn còn sống mãi, hòa quyện trong văn hóa doanh nghiệp của Walmart. Nếu đọc bất cứ bản báo cáo thường niên nào của công ty được viết kể từ khi ông qua đời, hay ghé thăm trang web của công ty, bạn sẽ có cảm giác rằng dường như Sam Walton vẫn còn sống. Cuốn sách này được viết chủ yếu dựa vào hiểu biết của cá nhân tôi về những ảnh hưởng mà tài năng lãnh đạo của Sam Walton mang lại. Đồng thời, giúp bạn hiểu tác động của văn hóa doanh nghiệp đối với tính nhất quán trong hệ thống tiêu chuẩn đã đóng góp vào thành công của Walmart khi tập đoàn này mở rộng kinh doanh trên phạm vi thế giới. Từ đó bạn có thể làm quen với các phương thức hoạt động, nguyên tắc tối ưu cũng như tầm nhìn và sứ mệnh của OneMus để áp dụng vào chính công ty của mình. Bạn có khả năng đọc nhanh đến mức nào tùy thuộc vào câu trả lời. Cho đến khi bạn đọc xong cuốn sách này, Warren Musk đã mở thêm 1, 2, 3 hay nhiều hơn các cửa hàng mới. Là người viết, tôi đã chọn cách mạo hiểm viết vào đây những con số thay đổi từng ngày, thậm chí ngay cả khi tôi đang viết cuốn sách này. Đế chế bán lẻ của Sam Walton đã phát triển trở thành ông chủ lớn nhất trong khu vực kinh tế tư nhân ở Hoa Kỳ và tập đoàn bán lẻ hùng mạnh nhất thế giới. Một so sánh trực tiếp giữa doanh thu hàng năm của Warren Musk với các đối thủ cạnh tranh ở Mỹ cho thấy người khổng lồ Walmart gấp 4 lần doanh thu của Home Depot, 5 lần Target và Kroger, 6 lần Sears và Costco, 7 lần Safeway và Albertsons, 8 lần JCPenney, Walgreens và Lowe's, 9 lần Kmart. Trên thực tế, nếu bạn cộng doanh thu hàng năm của Home Depot, Kroger, Target, Costco và Sears lại, thì con số này vẫn thấp hơn 259 tỷ đô la doanh thu hàng năm của Walmart. Xong. Đó vẫn chưa phải là những sự thật ấn tượng nhất về thế giới bán lẻ của Warren Musk. Hãy xem xét những con số sau. Trong năm 2004, Warren Musk dự định mỗi ngày khai trương một cửa hàng mới. Warren Musk thuê nhân công ở Mỹ nhiều hơn bất kỳ tổ chức nào ngoại trừ chính phủ liên bang. Con số 1,3 triệu nhân viên làm việc ở các chi nhánh khác nhau trên thế giới khiến Warren Musk trở thành ông chủ lớn nhất. Con số này tăng lên 2 triệu người tính đến năm 2005. Hàng tuần trên 100 triệu người, 1/3 dân số Mỹ mua sắm ở Warren Musk. Warren Musk quản lý các trung tâm phân phối tại 120 địa phương trên toàn nước Mỹ. Trong tương lai gần, Warren Musk dự định tăng doanh thu hàng năm lên 500 tỷ đô la. Warren Musk đạt được tốc độ phát triển như ngày hôm nay là nhờ sự kết hợp giữa những đổi mới và khả năng thích ứng nhanh nhạy. Khi các chiến lược hiện hành đã đưa thị trường trong nước đạt đến mức bão hòa, thì áp lực từ phố Warren sẽ thôi thúc lãnh đạo công ty phải mở rộng hoạt động kinh doanh bằng các chiến lược và ý tưởng mới. Là người đi tiên phong, các nhà lãnh đạo Warren Musk cần biết cách khai thác những vùng đất mới. Khái niệm về cửa hàng, thị trường lân cận là ví dụ điển hình cho một cuộc cách mạng mang đầy tính cạnh tranh của Warren Musk. Một nhà nghiên cứu trong ngành bán lẻ, Bruce Fickinger đã từng nhận xét, chiến lược của Warren Musk cũng như tương tự chiến lược của Mao Trạch Đông, chinh phục khu vực nông thôn trước rồi mới đến các thành phố lớn. Nó giống như một cửa hàng tạp hóa có diện tích xấp xỉ 16 cửa hàng 7-Eleven. Nếu điều này có vẻ gây hoang mang thì hãy xem xét trường hợp thị trường lân cận. Khi công việc kinh doanh của Warren Musk gần bước sang giai đoạn bão hòa, thì ở thị trường nông thôn nó sẽ nhanh chóng hướng sang thị trường tại những thành phố lân cận. Điều này đặc biệt đúng khi tiến hành kinh doanh ở khu vực châu Âu, nơi mà rất khó kiếm được mảnh đất rộng lớn để xây đại siêu thị. Theo Bill Sapporis, Warren Musk đang tập trung vào 20 thị trường lớn nhất châu Âu, vốn đã chiếm tới 60% hoạt động bán lẻ của tập đoàn này. Ông Lee Scott, một trong những người đứng đầu ban điều hành của Warren Musk nói, chiến lược lâu dài của chúng tôi là có mặt ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Ngày nay, Warren Musk đã trở thành tập đoàn bán lẻ lớn nhất tại Mexico và cũng đã mua lại 34% số vốn đóng góp tại Seiyu, hãng bán lẻ hàng đầu Nhật Bản với 400 cửa hàng, giúp tập đoàn này chiếm lĩnh được thị trường lớn thứ 10 thế giới. Ngoài ra, Warren Musk cũng đã thâm nhập thành công các thị trường lớn thuộc khu vực châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ. Để tránh bạn hiểu nhầm rằng việc mở rộng kinh doanh của Warren Musk giống như sự nhồi nhét không có kế hoạch, hãy xem xét thực tế sau. Việc mua lại thành công hệ thống siêu thị Asda của người Anh với giá 10,7 tỷ đô la năm 1998, nơi mà Warren Musk thấy hoàn toàn phù hợp với chiến lược giá rẻ mỗi ngày của mình, là minh chứng cho bài học thích ứng văn hóa mà Warren Musk rất chú trọng và đã áp dụng đúng cho tập đoàn khổng lồ này, vượt qua và đánh bại những đối thủ hùng mạnh khác. Warren Musk đang nhanh chóng trở thành tập đoàn kinh doanh hàng tạp hóa lớn nhất châu Âu, theo Corey Miller. Sau đây là bảng xếp hạng khu vực châu Âu. Thứ nhất, Carrefour của Pháp. Thứ hai, tập đoàn Metro của Đức. Thứ ba, Tesco của Anh. Thứ tư, PV của Đức. Thứ năm, ITM của Pháp. Thứ sáu, Andy của Đức. Thứ bảy, Idica của Đức. Thứ tám, Auchan của Pháp. Thứ chín, Lickrich của Pháp. Thứ mười, Sainsbury của Anh. Và 11, Trest Đức. 12, Walmart Mỹ. Và nếu bạn cho rằng Walmart đang cố gắng mở rộng hoạt động trên thị trường quốc tế chỉ đơn giản là để tìm chỗ bám chân ở các châu lục khác, thì hãy xem xét lại. Thực chất công ty đề ra mục tiêu là phải đánh bại đối thủ cạnh tranh ở các nước sở tại. Norigren, phóng viên kinh tế của tờ USA Today. Norigren cho biết, ông David Sled, nguyên tổng giám đốc và chủ tịch hội đồng quản trị của OneMust từng phát biểu, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là thống trị thị trường Bắc Mỹ trước, sau đó là châu Âu và châu Á. Tôi chắc chắn rằng sau khi đã đạt được mục tiêu của Sam Walton, trở thành tập đoàn bán lẻ tốt nhất thì điều tất yếu là ban lãnh đạo OneMust sẽ tiếp tục muốn vươn xa hơn nữa, trở thành tập đoàn hùng mạnh nhất thống trị thế giới bán lẻ. Về điều đó có trở thành hiện thực không? Câu thành ngữ, bạn không phải là kẻ khoác lác nếu như bạn có thể làm được điều đó, đúng trong trường hợp của OneMust, mong muốn trở thành kẻ thống trị. Nếu OneMust coi đó là mục tiêu của mình thì cũng cần chú ý tới các đối thủ cạnh tranh trên thị trường quốc tế, bởi không có lý do nào để tin rằng sự thành công sẽ bền vững mãi mãi mà không bị đe dọa. Những người lãnh đạo OneMust là những đối thủ tầm vóc quốc tế và họ là những người thắng cuộc trong cuộc đua bán lẻ. Từ một cửa hàng nhỏ ở phía Nam, giờ đây OneMust đã có mặt ở khắp mọi nơi trên nước Mỹ với tốc độ lan nhanh như cỏ dại. Chính vì vậy mà OneMust từng bị ai đó đặt cho cái biệt hiệu là siêu thị cỏ dại. Không chịu bó hẹp trong thị trường nội địa, năm 1991, OneMust bắt đầu thâm nhập thị trường thế giới với việc mở siêu thị ở Mexico. Theo phóng viên kinh tế của tờ AP Checkers, lưu ý rằng con số nêu ra có thể thay đổi tại thời điểm bạn đọc cuốn sách này. OneMust sở hữu 597 cửa hàng và nhà hàng tại 58 thành phố ở Mexico, với rất nhiều nhãn hiệu khác như OneMust và Sam's Club, Bodillo, Viv, phục vụ các món ăn từ thịt băm trộn format cho đến thịt gà, Supremer, Suburbis, bán quần áo và đồ dùng gia đình. Trong số 1.288 cửa hàng trên thế giới, tại thời điểm viết cuốn sách này, thì có đến 40% nằm ở Mexico. Nếu chỉ tính riêng hoạt động kinh doanh của OneMust ở thị trường nước ngoài, thì với doanh số 41 tỷ đô la, tập đoàn này sẽ xếp thứ 33 trong danh sách 500 công ty hàng đầu của tạp chí Fortune. Đó là chưa kể đến công việc kinh doanh diễn ra hết sức suôn sẻ của tập đoàn bán lẻ số 1 này. Khi nói về các doanh vụ quốc tế của OneMust, một phóng viên kinh tế của BBC là Daniel Jostring đã viết, ngay từ đầu, OneMust phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các cửa hàng bán lẻ kỳ cựu của Đức và những người mua hàng ở đây chưa đón nhận OneMust. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian khởi đầu khá khó khăn đó, OneMust đã đảo ngược tình thế khi thâm nhập thị trường Canada cùng với thành công khi mua lại hệ thống Asda của Anh năm 1999. Tuy có gặp khó khăn tại các thị trường Argentina và Brazil, song việc mở rộng sang thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc của OneMust dường như lại tiến triển rất là thuận lợi. Thời gian sẽ trả lời cho câu hỏi làm thế nào để OneMust có thể thích ứng được với môi trường kinh doanh ngày càng nhiều thách thức và liệu văn hóa doanh nghiệp của công ty có phù hợp với những quy tắc ứng xử tại thị trường nước ngoài hay không. Nhưng những đồng tiền được sử dụng một cách khôn khéo thường giúp đem lại phần thắng, và chúng ta có những lý do để lý giải cho điều đó. Trong trường hợp của OneMust, thành công trong quá khứ là dấu hiệu cho thành công trong tương lai. Thưa các bạn thính giả của kho sách nói.com.vn, nhà cải cách Sam Walton từng nói, nếu những người khác đang cố gắng làm theo cách này thì tại sao chúng ta lại không thử cách khác? Vâng thưa các bạn, ông luôn cố gắng tìm tòi những con đường riêng cho mình và tránh không đi theo những lối mòn. Là người học rộng, Sam Walton luôn hăm hở tìm kiếm những ý tưởng mới và cách thức để đưa những ý tưởng ấy vào thực tiễn cuộc sống. Thực hiện nguyên tắc cốt lõi của công ty là không ngừng học hỏi, không ngừng cải tiến. Các lãnh đạo OneMust luôn vận động thử thách chính thực trạng của công ty mình, coi sự thay đổi là người bạn đồng hành quan trọng. Là đối thủ của OneMust, nếu bạn cảm thấy mình đang chơi trong một trận đấu không cân tài cân sức thì đó là do bạn. Trên thương trường, lý do khiến bạn cảm thấy dường như mình luôn là người theo gót sau người khác chính là vì bạn đang cố gắng để đạt được mục tiêu mà đối thủ của mình có thể vượt qua dễ dàng và nhanh chóng. Khi các đối thủ có cơ hội học theo một chiến lược cạnh tranh nào đó, thì OneMust đã chuyển sang một chiến lược mới và như vậy, OneMust luôn cải tiến trong khi các đối thủ luôn cố gắng bắt chước họ. OneMust thích ứng nhanh trước những thay đổi của thị trường. Nếu một chiến lược nào đó tỏ ra là có hiệu quả, họ kiên trì theo đuổi và không ngừng nâng cao nó, và ngược lại, họ sẽ nhanh chóng thay đổi chiến lược. OneMust không bao giờ đưa ra những quyết định cảm tính và bất cứ thành viên nào cũng có quyền đề xuất những ý tưởng sáng tạo để đổi mới công ty. Thật khó để có thể cạnh tranh với trên 1 triệu nhân viên của Sam, những người luôn làm việc với tinh thần kỷ luật cao, luôn toàn tâm toàn ý với công ty, đồng thời cũng không ngừng tìm cách cải tiến hoạt động kinh doanh, trợ giúp khách hàng và đánh bại đối thủ cạnh tranh. Họ không chỉ nói miệng mà quan trọng hơn là biến những điều đó thành hiện thực. Họ xung trận để giành chiến thắng, đẩy bóng vào lưới và ghi điểm, gây thiệt hại cho đối thủ của mình. Họ chiến thắng trước đối thủ và trận đấu kết thúc. OneMust là kẻ mạnh, và nếu nói theo học thuyết của Darwin thì trong cuộc đấu tranh sinh tồn của tự nhiên, kẻ mạnh là kẻ sẽ sống sót. Những đối thủ cạnh tranh thất bại trong những năm qua là những công ty không chịu đổi mới hay không có khả năng đổi mới. Con người luôn hướng về những gì làm nên thành công ban đầu của họ. Trong một số trường hợp, thất bại là kết quả của sự cố chấp hay mải mê tự hào với những thành công đã qua. Quan niệm cho rằng thành công trong quá khứ sẽ dẫn đến thành công trong tương lai đã không còn hợp thời nữa. Quy luật cạnh tranh cũng như những kỳ vọng của khách hàng đã và đang thay đổi. Nếu bạn không thích ứng và đổi mới, bạn sẽ là kẻ thua cuộc. Vì vậy, Nếu bạn nghĩ rằng bạn đang yên vị và hài lòng với điều đó thì bạn đã mắc phải sai lầm lớn, bởi đối thủ cạnh tranh sẽ nhanh chóng vượt qua bạn. Một huấn luyện viên bóng đá huyền thoại của bang Ohio là Woody Hayer đã từng nói, hoặc là bạn sẽ tiến lên, hoặc là bạn sẽ bị tụt hậu. Kinh doanh cũng giống như chơi thể thao vậy. Bạn không thể giữ nguyên một trạng thái mà hy vọng giành chiến thắng được. Như vậy, nếu công ty bạn quá hướng nội, không chú ý tới khách hàng hoặc luôn thỏa mãn với những thành công trong quá khứ hay làm việc quá cứng nhắc, thì ắt sẽ phải chịu sự đào thải của quy luật cạnh tranh. Nhiều hãng bán lẻ chịu thất bại do không nắm bắt được nhu cầu và mong muốn của khách hàng, cung cấp những sản phẩm và dịch vụ không phù hợp. Nói cách khác, họ không thể bắt mạch được những thị hiếu và sở thích về sản phẩm luôn có xu hướng thay đổi của khách hàng. Từ lâu, Sam Walton đã đúc kết được bài học này. Ông luôn tạo ra sự thân thuộc gần gũi giữa doanh nghiệp với khách hàng và người tiêu dùng. Phương châm hướng tới khách hàng giúp nắm bắt được thị hiếu của khách hàng vẫn luôn là thế mạnh của Walmart cho tới ngày nay. Ngày càng nhiều đối thủ cạnh tranh nhận ra sức mạnh từ phương châm bán hàng giá rẻ tới mức thấp nhất có thể của Walmart. Cho dù bạn đang kinh doanh cửa hàng tạp hóa, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng giảm giá, cửa hàng dược, nhà hàng hay trạm xăng, thì Walmart đều muốn chiếm được thị phần của bạn. Tôi cho rằng, một phần lý do khiến Walmart thu hút được sự chú ý ở những quốc gia khác còn là nhờ quốc tịch Mỹ của mình. Mọi người thường coi đó là đại diện cho những giá trị và thị hiếu của người dân Mỹ. Bằng cách mở những cửa hàng tại nơi họ sống, Walmart đã góp phần du nhập một phần lối sống Mỹ vào đó. Theo như quan sát của nhiều khách hàng quốc tế trong quá trình Walmart hóa thị trường thế giới, Walmart đã trở thành đòn bẩy đem sức mạnh và ảnh hưởng các sản phẩm dịch vụ thị hiếu và lối sống của nước Mỹ đến nhiều nơi. Mặc dù phần lớn các sản phẩm của tập đoàn này bán ra được sản xuất ở các nước thuộc thế giới thứ ba, song người ta vẫn ý thức về Walmart là hiện thân của nước Mỹ. Bằng cách mua hàng ở Walmart, khách hàng đang mua một chút văn hóa và lối sống phương Tây. Trong quá trình mở rộng hoạt động của mình, đại gia bán lẻ vùng Arkansas này đang dần cải thiện chi phí sinh hoạt cho người tiêu dùng trên khắp thế giới, đồng thời gây ảnh hưởng tới toàn bộ nền kinh tế của các thành phố, các quốc gia và châu lục. Bạn đang kinh doanh sản phẩm gì? Kính, dịch vụ chụp ảnh, trang sức, quần áo thời trang, giày dép, lốp xe và bộ dụng cụ, phụ tùng ô tô, máy móc thiết bị, đồ chơi, sơn, phần cứng máy tính, dụng cụ thể thao, đồ thủ công, dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe, thực phẩm, văn phòng phẩm, bánh kẹo, sách báo và tạp chí, nội thất văn phòng, dịch vụ vệ sinh, TV, thiết bị âm thanh, đầu DVD, đĩa compact, giấy vở điện thoại, hay cá vùng nhiệt đới. Cho dù bạn kinh doanh sản phẩm gì, thì bạn cũng phải chịu thiệt hại. Bạn có thể kể thêm một sản phẩm bán lẻ nào mà Walmart không bán không? Nếu nói về cạnh tranh thì có thể ví ông trùm Walmart như con mèo một mắt đang quan sát 100 cái hang chuột, liên tục chớp lấy những cơ hội cạnh tranh và tìm kiếm các sản phẩm mới. Walmart có mặt ở khắp mọi nơi, kinh doanh đa dạng các loại sản phẩm và coi trọng chất lượng của tất cả các sản phẩm đó. Bạn có bao giờ băn khoăn liệu mình có phải là đối thủ cạnh tranh của Walmart hay không? Theo David Glass, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Walmart, bất cứ ai bán sản phẩm mà Walmart bán đều là đối thủ cạnh tranh của chúng tôi. Các hãng bán lẻ ở các địa phương từ Tokyo đến Toronto, từ London đến Lexington và từ Sao Paulo đến Thẩm Quyến, Trung Quốc đều cảm nhận được sức ép cạnh tranh từ Walmart. Một phóng viên Canada là Kevin Poffin giải thích, sức mạnh của hoạt động bán lẻ có quy mô lớn và chi phí thấp sẽ đánh bật những đối thủ cạnh tranh độc lập ở từng địa phương đã được minh chứng rõ ràng. Starbucks kết thúc kỷ nguyên của những cửa hàng cà phê. 7-Eleven trì hoãn kế hoạch phát triển cửa hàng tạp hóa. Chapter phải tính đến chuyện thanh lý toàn bộ hệ thống cửa hàng sách của mình. Một điều rõ ràng rằng nếu khách hàng đến với cửa hàng này nhiều hơn Walmart, thì cửa hàng này sẽ không phải đóng cửa. Trong khi đó, Buffin cho rằng các tập đoàn lớn mạnh hơn này thực chất đang làm giảm chất lượng cuộc sống của những người tiêu dùng bằng những tác động gây nên từ các khu vực lân cận. Và mặc dù khách hàng tỏ ra thương xót cho sự biến mất của các cửa hàng tạp hóa đó, song họ vẫn tiếp tục lui tới chuỗi cửa hàng quốc gia, thì họ đánh giá cao các sản phẩm có thương hiệu và sự thuận tiện mà chuỗi cửa hàng này đem lại.
Chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.khosachnói.com.vn. Xin chúc quý khách gặt hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại khosachnói.com.vn. Thư sĩ Thích Thiên Phúc vốn là người ham học hỏi và đam mê sách, thế nên bản thân ông muốn chắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế. Ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình để xây dựng, sưu tầm và hoàn thiện kho sách nói, ngày càng đa dạng phong phú để phục vụ đông đảo những người có chung niềm đam mê. Tuy gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng với ông, cuộc đời không nhất thiết phải đến được bao nhiêu năm, mà là mình đã cống hiến được gì cho cộng đồng, cho dân tộc. Trong quá trình xây dựng, chắc chắn Kho Sách Nói còn gặp nhiều sai sót, mong các bạn thính giả bỏ qua và đóng góp ý kiến để website ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại, Tư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn các nhà tài trợ, các bạn thính giả đã chung tay góp sức cùng xây dựng hơn 200 đầu sách nói. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, như chưa có nhiều nguồn sách, một số giọng đọc thời gian đầu còn chưa tốt. Thế nhưng, chúng tôi cũng mạnh phép xin đóng góp công sức nhỏ bé này cho cộng đồng để hỗ trợ cho những thành viên yêu thích sách nhưng chưa có đủ điều kiện tiếp cận. Chúng tôi mong đây là một phương thức mới để các bạn tiếp nhận nguồn tri thức phong phú trong thời gian nhàn rỗi hay thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Chúng tôi mong Kho Sách Nói như là một người bạn tri thức thân thiết của các bạn thính giả trong cuộc sống sách mộc ngày. Nếu có điều kiện, kính mong các cá nhân, tổ chức, các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ chúng tôi một phần trong việc xây dựng website. Rất mong muốn nhận được sự chia sẻ của các tác giả, dịch giả, nhà xuất bản về phát truyền với những đề sách phong phú. Chúng tôi thực hiện website này là phi thương mại, thế nên rất mong các bạn thành viên khi có điều kiện sẽ mua sách gốc, ủng hộ cho nhà xuất bản và tác giả. Xin trân trọng cảm ơn. Mọi thông tin ủng hộ cho Kho Sách Nói .com.vn vui lòng liên hệ số điện thoại 0986 219 192, email phucthienphuc@gmail.com. Mong các bạn nếu có điều kiện và sức khỏe hãy tham gia hiến máu nhân đạo hay hiến tặng thi thể để đóng góp cho cộng đồng. Cách thức tham gia hiến máu nhân đạo tại các bệnh viện hay các chương trình phát động hiến máu. Cách thức hiến tặng thi thể cho lắp ghép và nghiên cứu khoa học. Mang chứng minh nhân dân đến trường Đại học Y Dược, địa chỉ 217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, lên lầu 1 hỏi phòng hiến tặng thi thể. Điện thoại 0838 558 412, 0838 555 780, 0913 738 412, 0903 707 746.
Trong khi một số cửa hàng bán lẻ của châu Âu là những người đến trước nhưng còn chưa được đón chào, thì triết lý giá rẻ mỗi ngày của Walmart lại phát huy hiệu quả tức thì. Tại thời điểm tôi viết cuốn sách này, Walmart đã có cửa hàng ở nhiều quốc gia bao gồm Mexico từ năm 1991, 597 cửa hàng, Puerto Rico từ năm 1992, 52 cửa hàng, Canada từ năm 1994, 213 cửa hàng, Argentina từ năm 1995, 11 cửa hàng, Brazil từ năm 1995, 22 cửa hàng, Trung Quốc từ năm 1996 với 26 cửa hàng, Hàn Quốc từ năm 1998 với 15 cửa hàng, Đức từ năm 1998, 94 cửa hàng, Isepark và Westcott, Anh từ năm 1999 với 258 cửa hàng, Nhật Bản từ năm 2002, mua vốn góp từ Jeju 400 cửa hàng. Song quy mô hoạt động rộng lớn đó của Walmart mới chỉ là bước khởi đầu. Hơn 40 năm qua, Walmart đã khiến cho hoạt động kinh doanh bán lẻ quốc tế tại Mỹ trải qua những giai đoạn biến đổi tương tự nhau. Việc mở rộng quy mô trên phạm vi toàn thế giới là điều tất yếu khi mà doanh thu của 1.288 cửa hàng trong 10 nước kể trên chỉ chiếm 16% tổng doanh thu của công ty. Cùng với quá trình mở rộng nhanh chóng của mình, Walmart cũng đang làm thay đổi văn hóa mua sắm. Tới đây, Bournemouth dự định sẽ tiếp tục chiếm lĩnh thị trường Úc và New Zealand. Các đối thủ cạnh tranh cần phải hiểu rằng sự biến động trong kinh doanh là điều không thể tránh khỏi. Chúng tôi liệt kê chỉ 15 trong số 100 công ty được bình chọn là lớn nhất nước Mỹ năm 1917 trụ lại được cho đến ngày nay, bao gồm 6 tập đoàn dầu khí, 2 hãng sản xuất ô tô và 7 công ty khác gồm có AT&T, Citicorp, DuPont, General Electric, Kodak, Procter & Gamble và Sears. 85 công ty còn lại đã phá sản, bị mua lại hoặc bị lãng quên. Nhiều đối thủ cạnh tranh với Walmart cũng chịu chung số phận như vậy. Danh sách những công ty thất bại khi theo gót Walmart xâm nhập thị trường quốc tế đang ngày càng dài thêm. Các cửa hàng bách hóa, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng dược, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng chuyên doanh, những người bán rong và các cửa hàng giảm giá. Đặc biệt là một loạt các hãng bán lẻ giảm giá được thành lập cùng một thời điểm với Walmart đều chịu tổn thất nặng nề. Năm 1962, Target, Good Goods hay còn gọi là Good Go và Camas cùng khai trương đại siêu thị giảm giá. Tuy nhiên, Good Goods thất bại hoàn toàn tại Mỹ và Camas đã phải tuyên bố phá sản. Nhiều chiến thuật khác biệt hóa sản phẩm và thu hút nhóm khách hàng đặc biệt, Target đã cạnh tranh thành công và phát triển thịnh vượng chỉ sau Walmart. Đặc trưng của các tập đoàn bán lẻ giảm giá là có diện tích trên 15.000 m², thậm chí một số còn lên đến trên 60.000 m². Đó phải là những tập đoàn bán hàng giá rẻ thu lợi nhuận từ doanh số bán hàng cao chứ không phải bằng cách đẩy giá bán hàng lên. Các khu nhà được xây dựng theo cấu trúc bình thường không có cửa sổ, ngoài ra còn có cả khu đất làm bãi đổ xe miễn phí cho những khách hàng sẵn sàng đi cả chặng đường dài đến đây mua hàng. Trong cuộc cạnh tranh với các đại gia bán lẻ, bạn cần học cách thay đổi và thích ứng, nếu không bạn sẽ phải rời khỏi cuộc đua. Đáng tiếc rằng, ngày càng có nhiều đối thủ cạnh tranh lớn hơn và nhỏ bị rơi vào nghĩa địa của thị trường bán lẻ và không thể đưa ra những điều chỉnh hợp lý để duy trì năng lực cạnh tranh của mình. Một vài công ty thì quá ỷ ạch, không chịu đổi mới, họ mong chờ kết quả tốt đẹp hơn nhưng lại chỉ biết kinh doanh theo phương thức truyền thống. Tuy nhiên, quy luật cạnh tranh đã và đang thay đổi, những ai còn vương vấn với những luật chơi cũ thì hoặc là sẽ may mắn sống sót hoặc là sẽ tụt dốc thảm hại trên thương trường. Một bài học đắt giá đó là thành công trong quá khứ không phải là yếu tố quan trọng nhất đảm bảo cho thành công ở hiện tại hay trong tương lai. Trong khi các hãng bán lẻ khác tập trung vào các thành phố lớn ở Mỹ, Sam Walton lại tìm kiếm cơ hội ở khu vực nông thôn, chỉ có Kermit là đối thủ cạnh tranh chính tại các thị trấn nhỏ này. Thậm chí ở một vài nơi, Walmart không hề có đối thủ cạnh tranh. Tại đây, Walmart tập trung xây dựng chiến lược và chiến thuật để chuẩn bị cho cuộc tấn công mạnh mẽ vào thị trường thành phố, đánh bại các đối thủ cạnh tranh. Trong nhiều trường hợp, các đối thủ cạnh tranh thậm chí còn không nhận ra sự có mặt của họ. Chiến lược giá rẻ mỗi ngày của Walmart có sức ảnh hưởng rộng khắp bởi khách hàng, dù ở nông thôn hay thành thị, ở Mỹ hay những nơi khác trên thế giới, đều mong muốn được mua hàng với giá rẻ. Từ những năm 1970 tới những năm 1990, Walmart chỉ chủ yếu tập trung vào thị trường Mỹ, xong vài năm trở lại đây, tập đoàn này đã hình thành nên các liên minh và hiệp hội bán lẻ tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới, chiếm lĩnh được thị trường ở hầu hết các châu lục. Khi Walmart đã nhanh chóng thống lĩnh được thị trường trong nước, một kỷ nguyên mới được mở ra thách thức sự phát triển của chính tập đoàn này và đòi hỏi Walmart phải xông xáo, lấn sân sang các thị trường quốc tế. Quá trình Walmart hóa thị trường thế giới chính là cách mà các nhà lãnh đạo công ty sử dụng để mở rộng hoạt động và làm hài lòng các nhà đầu tư. Theo báo cáo thường niên năm 2003, Walmart tham gia vào tất cả các thị trường bán lẻ hấp dẫn, ngành bán lẻ chiết khấu và sẽ tiếp tục giành lấy thị phần của các cửa hàng bách hóa và chuyên doanh. Nhờ có chiến lược sử dụng các cửa hàng giảm giá, cửa hàng tạp hóa, đại siêu thị và Sam Club thành tập đoàn bán lẻ hàng đầu, đặc biệt nếu xét về quy mô thị trường, tốc độ tăng trưởng và sự đồng nhất trong doanh thu và lợi nhuận. Nếu dựa trên doanh số bán hàng thì danh sách xếp hạng 10 tập đoàn bán lẻ lớn nhất toàn cầu sẽ như sau. Thứ nhất, Walmart, Bentovin. Thứ hai, Carrefour của Pháp. Thứ ba, Aho của Hà Lan. Thứ tư, Depot, Atlanta. Thứ năm, Kroger, Cincinnati. Thứ sáu, Metro của Đức. Thứ bảy, Sears, Chicago. Thứ tám, Target, Minneapolis. Thứ 9, Albertsons, Boise, Idaho. Và 10, Kmart, Troy, Michigan. Xét về tốc độ tăng trưởng trên thị trường thế giới thì Walmart lớn hơn các đối thủ cạnh tranh khu vực châu Âu như Carrefour, Aho và Metro cộng lại. Và gấp gần 3 lần tập đoàn bán lẻ lớn thứ hai là Carrefour của Pháp với 9.774 cửa hàng trên toàn thế giới. Carrefour là tập đoàn bán lẻ lớn nhất châu Âu. Carrefour cũng đã mở rộng hoạt động tại 30 quốc gia và thuê 400.000 lao động trên thế giới. Mặc dù Walmart đã tỏ rõ thái độ thách đấu khi bước chân vào những thị trường mà Carrefour đang chiếm lĩnh ở châu Âu, tập đoàn này dường như không nhận thức được sức mạnh như Yozio của Walmart. Ở đây, kho sách nói.com.vn xin được chú thích một chút về nhân vật Yozio. Đây là nhân vật hiệp sĩ trong các chuyện viễn tưởng. Như vậy, không phải vì cạnh tranh tại thị trường châu Âu dễ dàng mà là nhờ sự nhạy bén thích ứng và cách giải quyết các vấn đề về văn hóa và hậu cần. Walmart đã có được thành công giống như khi tập đoàn này thâm nhập vào thị trường Mỹ, Mexico và Canada. khi mà các đối thủ cạnh tranh ngay tại thị trường Mỹ còn không thể lường hết được sức mạnh của tập đoàn này, thì cũng dễ hiểu lý do tại sao các đối thủ châu Âu đánh giá thấp văn hóa bình dân của Walmart. Song xét cho cùng, thì giá rẻ vẫn luôn hấp dẫn khách hàng khắp nơi trên thế giới. Nếu coi Walmart là một quốc gia, thì theo báo cáo thế giới của CIA, tổng thu nhập quốc dân GNP của Walmart xếp thứ 27 trên tổng số 197 quốc gia tính dựa trên doanh số bán hàng của công ty. Nói cách khác, tổng doanh số của Walmart lớn hơn tổng sản phẩm quốc dân của nhiều nước. Trên thực tế, con số này tương đương với tổng GNP của 70 quốc gia đứng cuối bảng xếp hạng cộng lại. Đây có lẽ là sự thật sẽ làm khiếp sợ bất cứ đối thủ cạnh tranh nào đang cố gắng tìm hiểu về Walmart. Ý thức rõ về sức mạnh của Walmart trong phạm vi của cuốn sách, tôi sẽ tập trung đề cập đến thực tế liên quan đến cuộc cạnh tranh trực tiếp với tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới này. Tôi quyết định chọn thuật ngữ Podcast là vì đối với mỗi người làm kinh doanh để cạnh tranh hiệu quả và đi tới thành công, cần phải có khả năng chiếm lĩnh thị trường và học hỏi từ những đối thủ của mình. Mỗi chữ cái trong thuật ngữ đại diện cho một chương trong cuốn sách. P. Price, giá. O. Operation, hoạt động. C. Conclusion, văn hóa. D. Key Transformation, product, mặt hàng, sản phẩm chủ chốt. E. Experience, chi tiêu. G. Talent, nhân tài. Và cuối cùng, S. Survive, dịch vụ. Trong mỗi chương, tôi sẽ đề cập đến các chiến lược và chiến thuật mà Sam Walton và Walmart đã sử dụng khiến cho việc cạnh tranh với tập đoàn này là vô cùng khó khăn. Thưa các bạn, mục tiêu của tôi khi viết cuốn sách này là cố gắng truyền tải hiểu biết của mình về những bí quyết và chiến lược mang lại thành công cho Walmart. Ý định ban đầu của tôi là khám phá các bí mật trong chiến lược của Walmart, đồng thời đề cập đến cách thức giúp các bạn cạnh tranh được với tập đoàn này và sống sót trên thị trường bán lẻ. Tuy nhiên, tôi nhận thấy rằng sẽ dễ dàng hơn nếu tôi viết một cuốn sách về lý do khiến một đối thủ gặp khó khăn khi cạnh tranh với Walmart. Tôi không nhằm mục đích khiến cho các bạn cảm thấy nản lòng, muốn từ bỏ hy vọng mà ngược lại, tôi muốn khuyến khích và giúp các bạn khám phá, ứng dụng những chiến lược phù hợp vào doanh nghiệp của mình. Tôi đã cố gắng vẽ nên bức chân dung chân thực nhất về những trở ngại mà bạn phải đương đầu khi đối mặt với tập đoàn bán lẻ hùng mạnh nhất thế giới này, đồng thời cung cấp những chiến lược, chiến thuật và ý tưởng khả thi giúp các bạn cạnh tranh hiệu quả. Là người trong cuộc, tôi luôn cố gắng mang đến cho các bạn những hiểu biết về văn hóa của Walmart và giúp các bạn có được cái nhìn sâu sắc hơn về tư duy cạnh tranh của nhà sáng lập Sam Walton. Hy vọng rằng cuốn sách với 7 chiến lược bí mật của Walmart sẽ trở thành người bạn đồng hành góp phần vào thành công của các bạn. Tại sao lại không móc túi của Walmart? Sẽ không còn cách nào hiệu quả hơn giúp bạn giành chiến thắng là học hỏi từ chính đối thủ mạnh nhất, nhanh nhất. Tôi sẽ bàn về các khía cạnh khác nhau trong lợi thế cạnh tranh và tại sao bạn gặp khó khăn khi học hỏi từ những chiến lược đơn giản nhất của Walmart. Ngoài ra, cuốn sách còn nêu lên những ý tưởng của các đối thủ cạnh tranh với Walmart và những người đã cạnh tranh thành công với tập đoàn này. Đừng ngạc nhiên nếu như bạn cảm thấy những gì bạn đã học được từ cuốn sách giống như việc tìm ra lửa vậy. Tôi hy vọng rằng những ý tưởng và chiến lược đề cập dưới đây sẽ không những giúp các bạn sống sót dưới cái bóng của người khổng lồ Walmart mà còn có thể phát triển lớn mạnh và thịnh vượng. Kho sách nói.com.vn. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.